Kính thưa Thầy chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 11 năm 2020. Chúng ta đã ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Sáng nay Thầy Đức Tạng chia sẻ Pháp thoại bằng tiếng Anh với chúng ta thường gọi là bát phong, tức là tám ngọn gió đời đó. Được rồi mất, thắng thua, vui buồn sướng khổ. Trong cuộc đời của chúng ta là luôn luôn có những cái đối đãi giữa thắng và thua. Hễ mình thắng thì nhất định phải có người thua. Hễ mà mình là người vui thì chắc thế nào cũng có ngày khổ. Cho nên đó là những cái sự thật của cuộc đời mà chúng ta thường gọi là tám ngọn gió, đạo Phật thường gọi là bát phong. Nhưng mà làm sao để mà tám ngọn gió đó nó không có làm cho tâm mình bị lung lay, gọi là, cho nên gọi là bất động. Nhà Phật thường có cái từ là bát phong suy bất động, tám gió thổi không lay động. Tại vì sao mà không lay động? Tại vì mình biết rồi, đời có vui thì có khổ, có đến thì có đi, có còn thì có mất, có thắng thì có thua. Đại khái là vậy. Thí dụ mình có tới nè, lát mình phải về, rồi có về rồi mai mốt mình tới. Cho nên đó là sự thật, không có gì phải buồn khổ hết. Mà tất cả cái đó nó đều cho chúng ta một bài học. Chúng ta đừng có bắt buộc chúng ta phải có cái gì hết. Mà cứ cuộc sống là một cuộc đời này là một bài học lớn. Mà chúng ta không biết được ngày mai lát nữa mình học bài học gì, không biết. Đi học ở trong trường là biết, ngày mai lát nữa môn toán, lát môn sử, lát môn anh văn. Nhưng mà cuộc đời này chuẩn bị có một bài học gì cho mình không biết. Vì vậy cho nên tâm mình lúc nào cũng phải vững chãi. Mà muốn vững chãi được như vậy mình phải làm gì? Phải học Phật, phải học Pháp. Tại vì Pháp là gì? Là chân lý, là lẽ thật, là con đường. Có đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Mà mình không học gì hết, không biết gì hết, thì giống như quý vị thuộc bản cửu chương, ai đưa toán nào quý vị làm cũng được hết. Mình biết cộng trừ nhân chia rồi thì bất cứ con số nào ra, mình muốn kiểu nào mình cũng có thể làm được, mà không biết là không làm được. Để ý cái bài pháp bát phong suy bất động là vậy đó. Thưa đại chúng, sáng hôm nay mình tiếp tục học Kinh Pháp Cú, câu thứ 30, ở trong phẩm thứ 2, Không Phóng Dật. Đây là câu thứ 30 trong Kinh Pháp Cú. Đế Thích không phóng dật, đạt ngôi vị thiên chủ. Không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Đó là câu thi kệ. Còn cái câu trường hàng là: nhờ không buông lung, ma già lên làm chủ cõi chư thiên. Không buông lung luôn luôn được khen ngợi, buông lung luôn luôn bị khinh chê. Buông lung, hôm nay mình học cái phẩm này. Buông lung là sự chểnh mảng, sự phóng túng, không có chừng mực. Mình làm gì mà không có chừng mực, không có tiết độ thì đều là buông lung. Thí dụ như ăn mà cũng không biết là mình ăn cái gì, ăn như thế nào, vô bàn ăn mà không biết trước sau gì hết, thí dụ vậy. Những hình thức đó là những cái nhận diện là buông lung, ta là phóng túng, không có chừng mực. Thì trong cái câu này đơn giản thôi, nói về cái quả báo tốt của một vị đế thích. Của một vị đế thích, đế thích không phóng dật, đạt ngôi vị thiên chủ. Ông đế thích này á, ổng được lên làm cõi vua cõi trời Đao Lợi, đâu phải tự nhiên mà ổng được, mà ổng phải có tu tập, ổng phải có làm một cái việc gì, ổng phải làm gì, ổng tạo nhân gì. Thì bây giờ Pháp Hòa trích một bài kinh để cho đại chúng thấy, nếu muốn làm một vị đế thích, một vị vua cõi trời Đao Lợi, trời đế thích, vua trời Đao, trời đế thích còn được gọi là, tức là vua của cõi trời Đao Lợi, và chúng ta thường gọi là Thích Đề Hoàng Nhân, Ở trong kinh thỉnh thoảng chúng ta nghe những cái từ khác nhau. Và đây là một cái bài kinh do một câu hỏi của một ông Phật tử. Ông Mahali, một vương tử của Lishavi ở thủ đô Vasali, một hôm nhân nghe Phật ca ngợi về sự vẻ vang của vua trời Đao Lợi là Saka, trước khi ông mình gọi là đế thích, ông này là Saka. Và ông thí chủ mới hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, Ngài có quen biết hoặc có bao giờ gặp mặt vị vua trời Đao Lợi là Saka không? Đức Phật nói: Này Mahali, dĩ nhiên Như Lai có gặp mặt và biết rõ về Saka. Bạch Đức Thế Tôn, do những phẩm hạnh và thiện nghiệp nào mà Saka được trở thành vị vua trời Đao Lợi? Do phẩm hạnh gì, do thiện nghiệp gì mà ông được lên cõi trời, ông làm vua trên đó? Đức Phật mới giải thích nè: Trước khi làm vua trời Đao Lợi, Saka là hoàng tử Magga ở xứ Magadha, có biệt danh là Magava. Hoàng tử thường xuyên học hạnh bố thí rồi cúng dường, vì vậy cho nên ông có những cái biệt danh đặc biệt. Saka là có người vợ tên là Sujata. Saka lãnh đạo chư thiên ở cõi trời Đao Lợi nên có biệt danh là Đế Thích hay Thích Đề Hoàng Nhân. Hoàng tử đã hoàn thành 7 đại nguyện của mình nên sau khi mạng chung được tái sinh làm Saka, vua cõi trời Đao Lợi. Đây là 7 đại nguyện của ông Saka khi ổng còn là một thái tử. Ổng nguyện 7 điều này, và khi ổng không có ảnh ổng xong cái cõi đời này thì ổng được sanh về cõi trời làm vua của cõi trời. Thứ nhất, trong suốt đời này tôi nguyện nuôi dưỡng cha mẹ tôi đầy đủ. Vậy thì bây giờ ông này ổng đâu có làm gì lớn lao phải không? Điều thứ nhất là nuôi dưỡng cho cha mẹ. Tại sao? Tại sao vậy? Tại vì đó là cái ơn đầu tiên nhất trong cuộc đời của mình. Bây giờ mình nói, mình nghĩ, mình nói: Ô, tôi nhớ ơn thầy này, tôi nhớ ơn bác kia. Nhưng mà cái ơn đầu tiên nhất đó là ơn của cha mẹ. Cho nên mấy ngày nay có những gia đình có người thân mất ở Việt Nam rồi không về được, Pháp Hòa có đề nghị quý vị lên đây hỏi ý kiến. Pháp Hòa đề nghị là dù quý vị không thể cúng 7 thất, nhưng ít nhất quý vị phải có một buổi lễ cầu siêu. Mà buổi lễ này á, không phải quý thầy bày ra để đi tìm việc, nhưng mà đây là một buổi lễ để cho các con, các cháu có cơ hội bày tỏ cái lòng biết ơn khi ông bà cha mẹ mất ở Việt Nam mà mình không về được. Và cái lễ này nó không liên hệ đến bất kỳ một tôn giáo nào, vì đây là cái đạo hiếu thảo, đặc biệt là của người Việt Nam. Nếu đạo nào mà không có cái hiếu đạo thì đạo đó chưa chắc là đạo đức, chưa chắc là đạo tốt. Hiếu đạo không có thì làm gì được làm đạo gì nữa giờ? Ai sanh mình ra, ai nuôi mình lớn, ai cho mình ăn học để ngày nay mình biết cái ông đó là ông thánh, ông thần gì đó để mình lạy lục, mình cúng thờ ổng. Mà cái người đầu tiên nhất mà nuôi dưỡng mình để mình khôn lớn tới ngày hôm nay, mình không biết, không thờ phụng kính dưỡng thì nói gì nữa giờ? Cho nên việc đầu tiên nhất, mình muốn sanh cõi nào không cần biết, muốn sanh cõi người, muốn sanh cõi trời, muốn sanh cõi nào đi nữa, nói chung là mình muốn sanh cõi tốt. Mà mình không tốt với người thân mình, mà nhất là cha mẹ, thì cha mẹ ruột, cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, mình sanh đi đâu? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy đi, Ví dụ như bây giờ mình đi xin việc làm, mình muốn làm gì đó mà người ta biết được mình là một người đối xử tệ bạc với cha mẹ, thì người ta cũng, người ta tiếp xúc với mình nhưng mà người ta có sự e dè. Người ta có sự e dè là vì sao? Trời ơi, cha mẹ ruột nó mà nó còn đối xử như vậy thì mình ăn thua gì? Hay là bây giờ mình đến đó mình nhận người ta làm má nuôi, làm mẹ nuôi, mà trong cái đó ruột thì mình không ngó, thì đôi khi người ta cũng phải suy nghĩ lại. Cho nên Pháp Hòa mới nói, mình cúng cho ông bà tổ tiên á, ngày nay quý vị bày cái lễ cúng này, quý vị nhớ không phải quý vị cúng cho quý vị, quý vị không phải cúng cho ông bà tổ tiên không đâu, mà mình đang cúng cho chính thân bản thân mình. Là tại vì mình có làm thì con cháu mình nó mới có biết, mình không làm thì con cháu mình không biết gì hết. Thì nó không biết thì nó sẽ xử theo cái không biết. Cho nên trong khi đó, quý vị để ý, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta có đủ hai cái văn hóa của phương Tây, của phương Đông. Hạnh phúc quá chừng, mình tiếp xúc được hết tất cả nền văn hóa. Mà trong khi đó người Mỹ 100% họ không biết văn hóa Việt, mà người Việt biết được nguồn cội của mình, mà biết luôn luôn được cả văn hóa ngoại quốc. Cho nên mình đi đến đâu mình ứng xử được. Nhưng mà mình đem mình giới thiệu cái truyền thống, cái văn hóa của mình, người Mỹ họ rất là thích. Tại vì sao? Có nguồn, có cội, có gốc, có rễ. Mình ở đâu ra mà giờ cha mẹ chết mình không lạy? Mình lạy đâu phải là, đâu phải là mình lạy cái xin lỗi, mình nói đừng có để hình, đừng có để tượng, hình tượng ma quỷ nó dựa vô đó. Vậy chứ mình để thứ khác, quỷ ma nó không dựa à? Nó chỉ lựa cái hình nó dựa thôi sao? Nó chỉ dựa cái tượng thôi sao? Nếu nó muốn dựa cái gì nó dựa cũng được hết á. Nhưng mà cái trước hết là mình phải biết ai nuôi, ai sanh, ai dưỡng, để mà ngày nay mình biết ông đó là ông thánh thần gì đó, mình bái mình lại ổng. Thành thử ra đạo nào đó không biết, nhưng mà trước hết là thấy thiếu rồi. Trên thiên chủ đầu tiên là tôi nguyện nuôi dưỡng cha mẹ. Mà thưa đại chúng, chữ dưỡng này á, không phải đợi chết mới cúng, còn sống này cúng nè. Đây quý vị đang cúng Pháp Hòa ly nước nè, này là cúng gì nữa, nhưng mà chỉ thiếu cây nhang thôi. Ở trước phòng Pháp Hòa có cái bàn, cái Phật tử lâu lâu làm bánh gì lên cái để trước trước cái bàn đó đó. Pháp Hòa đi ra thấy có dĩa bánh là biết cúng mình rồi đó. Nhiều khi quý vị đó đâu cần nói gì đâu, nhưng mà để một cái vậy đó, có ly nước, ly chè gì để. Thành ra cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, nói đúng ra là mình sống là mình cúng cho nhau hết rồi đó. Mình tặng hoa cho nhau là mình cúng rồi đó, cúng bông đó. Mình tặng dầu thơm cho nhau là cúng hương đó. Hương qua hình thức, bị hương là thơm, mà hương này giờ là hương bằng nước chứ không phải hương bằng cây, không phải cây hương. Cho nên sống là đã cúng rồi. Nhưng mà cái cúng khi còn sống nó thiết thực nữa, nó thiết thực hơn nữa. Cho nên lúc còn sống người đó cần gì mình cúng đi. Mà thường thường mình đợi tới lúc mình nằm không nhúc nhích gì, má má cần gì má nói con làm cho má. Ba cần gì ba nói con làm cho ba. Nhưng mà lúc còn sống biểu làm không làm. Điều thứ hai là ông Đế Thích này, cái nhân tu của ổng là gì? Cung kính đối với các bậc trưởng thượng. Trưởng thượng ở đây là thầy tổ, những người hay những bậc tiền bối, những người lớn tuổi. Mấy chú nhỏ ở đó chùa, mỗi lần nói chuyện Pháp Hòa hỏi gì mà ai hỏi gì mà thiếu chữ dạ ở trước là Pháp, mỗi lần nói chuyện xong cái bài dạ, cái mấy chú nhớ dạ, dạ rồi, dạ chưa, không có trả lời không. Mà mỗi lần mà nói chuyện mà không có chữ dạ là Pháp Hòa nhắc. Đó là gì? Đó là mà chẳng những vậy, huynh đệ trong chùa cũng vậy. Thí dụ như thầy đó là nếu mà đứng trong đạo pháp là thầy là hàng sư em, nhưng mà đối với tuổi đời thầy lớn. Pháp Hòa cũng dạy mấy thầy nhỏ, tuy rằng thầy đó ở trong đạo là sư đệ mình, nhưng mà ở đời tuổi thầy bằng 3 tuổi, là tuổi như là ba của mình phải kính trọng. Cho nên mình phải có kính trọng với nhau, nó mới sanh cái phước. Vì vậy mà vợ chồng cũng vậy. Trong cái lễ cưới vợ chồng phải có cái lễ giao bái, hai bên chồng vợ xá nhau xá. Đó là gì? Đó là kính trọng nhau và nguyện rồi sống chung với nhau cho dù bao nhiêu năm cũng không có sanh lợn. Ngày hôm qua có một gia đình, hai vợ chồng không được vui với nhau, coi như là sắp đi tới đổ vỡ, mới đem lên đây nói chuyện với Pháp Hòa. Cho nên mấy tháng nay ở nhà chứ cũng đâu có rảnh, mở phiên tòa suốt à, tòa online, tòa phiên tòa qua phone, phiên tòa ở trong chùa. Thế thì bắt đầu ngồi, hai bên có cơ hội bắt đầu sổ ra những cái khổ đau của mình. Thì Pháp Hòa mới nói á, mình sống với nhau cũng giống như mình trồng một cái cây vậy đó. Quý vị để ý, nếu mình trồng một cái cây mà mình bỏ phế cái cây đó, mình để cho nó tự sống, tự lên, nó lên không? Lên. Nhưng mà nó lên làm sao? Èo uột lắm. Nhưng mà nếu một cái cây nào á, lâu lâu mình phải xới đất nó lên, rồi mình tưới nó, mình chăm sóc nó, mình tỉa nó, rồi thì hãy mà mình biết là đất phân này nó hết rồi mình thay đất, thì tự nhiên cây này nó làm sao? Nó xanh tươi, nó đẹp, nó có hoa, có trái. Còn có những cái cây mình trồng, mình nghĩ nó là cái cây thôi, thì mình cứ để đó. Có nhiều khi sống chung với nhau lâu ngày cũng sanh cái tâm đó, lờn. Nó già rồi lo gì? Già nó cũng cần chăm sóc kiểu già, trẻ nó chăm sóc kiểu trẻ. Cây nào nó cũng cần chăm sóc, nhỏ, lớn, to gì, nó đều phải có sự chăm sóc. Con người mình sống với nhau cũng vậy, phải có sự quan tâm, phải có sự chăm sóc. Sống chung nhà mà không ai quan tâm ai hết thì sao? Nhất định tâm hồn người đó sẽ đau khổ, sẽ buồn tẻ. Và thậm chí nói tôi sống chết vì người đó đâu cần biết. Vì vậy cho nên á, nói đi sao không nói, nói làm chi? Rồi chị đi chị có nói với tôi không? Anh đi anh có nói với tôi không? Cho nên rồi cứ trách móc, mà có móc ra mới có chuyện để trách. Nhưng mà nếu không móc ra thì ém, mà hễ ém thì bị depressed, phải không? Mà móc ra hoài thì nó nổ. Cho nên rốt cuộc rồi không có cái phương pháp. Là nữa ra mọi việc khi mà mình biết ra rồi thì cái cây này bây giờ nó cao sòng sọc vậy đó, mà nó không có lá cành gì, nó héo khô. Cho nên mình sống với nhau phải có sự quan tâm, phải có sự chăm sóc. Mà quý vị để ý, thí dụ như con mình á, mà nó rót cho mình ly nước, nó đi đâu nó đem về cho mình miếng bánh, dù không phải là mình cần miếng bánh đó đâu, nhưng mà Pháp Hòa biết chắc quý vị sẽ rất là vui. Là tại vì mình biết con mình nó quan tâm mình. Nó ăn mà nó mời tiếng má, mà mời má ăn, tự nhiên mình cũng vui nữa. Tại vì mình biết con nó thương mình. Nhiều khi nó đi đâu rồi nó câu cổ mình cái, nó hôn mình hay nó có cái gì đó đối với mình, vui lắm. Thì từ đó mình mới biết mình là một con người sống, mà sống là phải có tình. Mà cái tình đây là tất cả những cái tình cảm trong cuộc sống. Mặc dù mình biết cái này ở trên phương diện chân lý nó tạm hết á, nhưng mà trước khi mình nói tới cái tục, cái chân đế, mình phải nói tới cái tục đế. Đó là những cái chuyện bình thường trong thế gian. Nhưng mà thưa đại chúng á, ở đời này không có một cái gì mà chúng ta không có gieo nhân thiện mà nó có thiện. Ngay cả một ông trời đế thích, ông muốn lên cõi trên đó, ông làm cõi, ông vua làm vua cõi trời đi nữa đó, trước hết ông làm mấy chuyện này nè. Cái chuyện gọi là thương kính nuôi dưỡng cha mẹ nè, rồi thứ hai là phải tôn trọng các bậc sư trưởng nè, các bậc trưởng thượng nè. Thứ ba là gì? Thứ ba là ăn nói hòa nhã dễ thương với tất cả mọi người. Mình nó có cái bệnh, ai thương mình nói được, nói ngọt được, mà mình không bực, không thích người đó rồi mình sẵn lè. Thật ra cuối cùng á, mình chỉ độ được ai, mình gần được ai, chỉ những người thân cận với mình, chứ còn với cái chúng sanh bao la mình làm được. Tại vì mình chỉ đối tốt với người nào mình thích thôi. Cho nên á, bây giờ mai mốt ông lên làm chủ cõi trời mà ông chưa có được cái tâm gọi là hài hòa với tất cả mọi người thì ông làm chủ ai? Đơn giản vậy thôi. Cho nên một người chủ mà muốn cái cửa tiệm mình đắt, người chủ phải hoạt bát, phải cởi mở, phải vui vẻ, phải đầy đủ sự nhẫn nại. Khách hàng người ta vô nhiều khi người ta không có dễ thương, nhưng mình làm chủ mình phải dễ thương, mình mới giữ khách được. Nhiều khi cái người khách đó họ không dễ thương, mà với cái cách mình đối đãi họ, từ từ họ cũng mềm mỏng ra. Cho nên cái điều thứ ba là cái vị thiên chủ này phải tu là mình phải ăn nói hòa nhã, dễ thương với tất cả mọi người. Thứ tư là không bao giờ nói xấu bất cứ ai. Tại sao vậy? Tại vì mỗi người người ta có một cái cách, mà đôi khi mình nói điều này mình dưới cái đúng của mình, nhưng mà chưa đúng với người khác. Mà nhiều khi mình lỗi mình thì đầy dẫy, mình không thấy, mình thấy lỗi của người. Cho nên là không bao giờ nói xấu bất cứ ai. Điều thứ năm là tôi nguyện sống đời cư sĩ với tấm lòng luôn luôn rộng rãi, vị tha, giúp đỡ mọi người. Phải tập sống làm sao mình vị tha giúp đỡ mọi người. Thứ năm, thứ sáu là tôi luôn luôn nói lời chân thật. Lời chân thật là lời sao? Lời chân thật là đôi khi mình phải chánh niệm về lời nói đó. Ví dụ như mình nói không. Ví dụ như trong sách cũng có kể câu chuyện. Nói có cái ông đó, ông thấy hai tên cướp đang rượt một cái người kia để giết. Rồi ông thấy cái người kia núp ở trong cái góc kia. Hai tên cướp chạy tới nói: ông có thấy cái người kia không? Cái ông này nói: dạ không, tôi không thấy. Hay là nếu có nói: ô, tôi mới thấy có một người chạy đằng kia, mà chạy cái hướng khác, chỉ hướng khác. Rõ ràng nói dối rồi, ta đang trốn trong kia mà sao anh không nói, không chỉ. Anh lại chỉ hướng khác, hoặc là anh nói không. Vậy có phải nói dối không? Mà nếu mình bắt tội người đó là mình không biết. Mình không biết cái nghĩa của chữ thực tập nói lời chân thật. Cái giới thứ tư của nhà Phật, nó không có nghĩa là mình nói thật. Mình có những cái mình nói nó không thật, nhưng mà mình có chánh niệm lý do là mình nói không thật. Vì mình cứu người, mình vì mình bảo hộ cho một cái hạnh phúc ai đó. Chứ đâu phải là mình nói thật nó mới gọi là nói, mới không nói dối đâu. Chứ có nhiều vị không dám quy y, hay là quy y thọ năm giới mà trừ giới thứ tư ra. Tại vì tôi còn chưa nói thiệt. Cái chân thật là vậy nè. Đừng có đâm thọc. Đừng có đâm thọc làm cho hai bên mít lòng. Cái này là cái điều tối kỵ á. Người đời mà còn người ta còn không làm, chứ đừng nói người tu. Người đời mà người ta còn không đâm thọc, mà mình là người tu mà cứ đâm thọc đầu này, đâm thọc đầu kia cho huynh đệ, cho mọi người, người ta xích mích, người ta hiềm khích, người ta nghi kỵ nhau, tội lỗi. Chửi bới, mắng nhiếc, rủa xả, mấy cái lời đó nó đều nằm ở trong cái giới thứ tư hết á. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, đặt điều đặt chuyện, vu khống cho người khác. Điều thứ bảy là không bao giờ hờn giận. Nếu lòng hờn giận có nổi lên, tôi sẽ mau dập tắt ngay. Sống không có hờn giận, mà lỡ giận tức nó có tăng lên thì dừng lại. Thưa đại chúng, mình tu á không phải là để cho mình hết giận. Tại khó lắm. Ngày nào mình còn sống như một người thường thì cái chuyện hết giận khó lắm. Nhưng mà cái tu theo Phật giáo là biết mình giận. Tại vì khi mình biết mình giận á, là cái độ giận của mình nó sẽ giảm xuống. Và khi chúng ta biết chúng ta giận thì chúng ta phải làm sao để chúng ta chế ngự, để chúng ta điều chỉnh, chứ chúng ta không có hết. Muốn không hết giận là có thể lên núi ở, hoặc đóng cửa ở mình, không ai chọc gì hết á, không ai nói gì hết trơn á. Chứ nếu mà nói giận là nãy giờ có chuyện giận rồi đó. Cho nên cuộc sống của chúng ta, hay cuộc sống của chúng ta đó là chúng ta phải biết cái tâm ức, tâm cái tâm ý của chúng ta nó đang khởi như thế nào để chúng ta điều phục. Mà mình sống mà mình có biết á, đỡ dữ lắm. Theo nói theo người theo bây giờ là ý thức. Mình đi đâu, mình làm gì, mình phải ý thức. Thí dụ mình nhìn ngoài trời, hay là mình coi độ, mình ý thức hôm nay trời rất lạnh nha, tự nhiên phải mặc đồ ấm. Mình đi tới hiện nay là cái dịch nó đang lan lây, mình đi tới chỗ công cộng mình phải cẩn thận, ví dụ vậy, ý thức hết. Vậy thì mỗi khi tâm hành của mình nó biến hiện, chúng ta phải ý thức. Cho nên cái vị này tu là nguyện không có giận, mà nếu lỡ giận thì phải tìm cách nguôi ngoai. Đó là bảy cái điều mà vị Saka này đã tu tập để trở thành một vị thống lãnh ở cõi trời Đao Lợi. Thưa đại chúng, trong Phật giáo nó có cái đặc biệt á, mình muốn được việc gì á, không phải chúng ta chỉ một mực van xin cầu nguyện. Cái đó là một phần để trợ duyên, nhưng mà cái chính yếu là chúng ta phải thực tập, chúng ta phải tạo cái nhân để được cái quả. Thí dụ như bây giờ ông này muốn lên làm cõi trời thì ông phải tu làm sao? Ông phải tạo nhân gì mới được về đó chứ. Cho nên đối với người Phật tử, căn bản nhất là chúng ta tu năm giới. Đó là cái nhân để chúng ta trở lại làm người. Đạo Phật gọi là nhân thừa. Nhân thừa là gì? Là chúng ta trở lại con người, mà con người có nhân cách. Mà muốn được có nhân cách thì ngay bây giờ phải tu nhân cách của mình. Nhân cách của mình là gì? Không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp của người khác, không quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác nếu họ không phải chồng vợ của mình, không nói những lời đâm thọc gây gỗ, không rượu chè cờ bạc bê tha hút sách, thí dụ vậy. Đâu có cần phải đạo Phật mới tu cái đó. Bất cứ ai trên thế gian này muốn có hạnh phúc, muốn an ổn đều phải giữ năm cái này hết. Rồi bây giờ các vị muốn sinh về cõi trời, làm dân chúng cõi trời thì phải tu thập thiện. Tu thập thiện là tu sao? Miệng tu ba điều, thân tu ba điều, miệng tu bốn điều, thân tu ba điều, ý tu ba điều. Chúng ta gọi là thân miệng ý. Thân thì không sát sanh trộm cắp tà hạnh, miệng thì không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích. Ý tu ba điều, giảm tham, giảm sân, giảm si. Tu ba cái việc đó, thân, miệng, ý cộng lại là 10 điều. Chúng ta thường gọi là thập thiện. Tại vì chúng ta bỏ 10 cái xấu để chúng ta phát triển 10 cái lành. Nhờ đó có cái phước sanh về cõi trời. Ngay cả một Đức Phật muốn thành Phật cũng phải tu dữ lắm, phải thực tập dữ lắm, phải chuyển hóa dữ lắm mới thành Phật được. Bây giờ mình nhìn trong cuộc sống của chúng ta, có ai mà thành tựu một cái gì mà không do không qua một cái quá trình gọi là thực tập không? Đâu có đâu. Người nào muốn tụng kinh giỏi cũng phải ráng luyện tập giọng tụng. Người nào muốn thuộc kinh phải ráng học kinh. Người nào muốn thành bác sĩ phải ráng học. Người nào thành gì trong cuộc sống này, không có một cái gì mà cứ ngồi nó lâm râm Phật ơi cho con này, Phật ơi cho con kia, mà Phật cho hết á. Mình có quyền xin, nhưng mà nhớ là xin xong rồi phải đi học. Cái chuyện mình cầu nguyện, mình tụng kinh, mình cầu nguyện, đó là một cái yểm trợ cho tâm linh, để chúng ta có cái niềm tin, có một cái sức sống, cái sức mạnh của tâm linh. Nhưng mà thực tế chúng ta phải làm. Tại vì cái chữ cầu nguyện của nhà Phật á, nó có hai cái nghĩa. Một á, là cầu nhưng mà phải làm, gọi là nguyện. Nói tôi muốn Phật ơi, Phật phù hộ cho gia đình con hạnh phúc. Xong rồi Phật nói được rồi, bây giờ đây là phương pháp hạnh phúc nè. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khê. Đó, Phật cho phương pháp để về giữ hạnh phúc gia đình. Ta mình xin Phật mà, Phật ơi cho con gia đình hạnh phúc. Phật sẽ nói rồi, Phật sẽ cho. Phật ơi, Phật giúp cho con tu được tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền. Phật nói rồi, từ khi bước vô chùa tu rồi thì để tâm đến tu hành nhiều, thị phi nên giảm. Chuyện của ai đừng có, không có chuyện của thế gian đừng có bận lòng nhiều. Và sống là phải sống theo cái hạnh của người xuất gia. Hạnh của người xuất gia là gì? Là chúng ta phải hy sinh, Phải sống vì người nhiều hơn là sống cho mình, mình mới làm người tu được. Chứ mình sống, mình cứ sống cho mình nhiều hơn thì làm sao mình làm người tu? Thì chữ sống cho mình đem có nghĩa là mình khinh thường thân thể mình, không phải vậy. Nhưng mà mình biết dùng cái thời gian của mình cống hiến cho người khác. Cho nên trong này mới trong cái câu thứ trong câu thứ hai, thứ 30, đế thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ. Ông không phóng dật, vì không phóng dật cho nên ông tu những cái điều này, bảy cái điều mà chúng ta vừa học đó. Cho nên ở đây á, đại chúng nhớ là không có một cái việc gì mà chúng ta thành tựu mà không có sự nỗ lực. Mà cuộc đời này á, cái sự mà kéo lôi mình đó nhiều lắm. Mình không có nỗ lực để mà chúng ta ngăn chặn thì chúng ta dễ bị lôi cuốn. Đế thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ. Không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Thí dụ bây giờ trong chùa tu ha, mà hãy sư phụ mà thấy chú nào, thầy nào, cô nào mà siêng năng, học kinh cần mẫn, hòa quán, làm sao bị rầy, bị la được. Tại vì lúc nào mình cũng thể hiện cái tu. Còn người nào mà sống mà không có hội nhập, muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ, muốn thức giờ nào thức, muốn tụng kinh giờ nào tụng, không có gì hội nhập với chúng hết. Mà đã vậy rồi mà còn gây hấn ở trong chúng nữa thì tự nhiên sẽ bị trách. Tại vì sống gì? Sống buông lung. Rồi bây giờ con mình ở nhà cũng vậy thôi. Nó lo nó học, nó biết việc này, làm sao nó bị rầy được? Sao mình buồn khổ vì đứa con đó được? Rồi ông chồng cũng vậy. Bây giờ mình hồi xưa mình học độc thân khác, giờ có gia đình rồi khác. Mình phải biết gia đình, mình phải lo cho gia đình, phải phụ vợ lo cho gia đình. Rồi người vợ cũng vậy. Hồi xưa mình thích đi chơi với bạn vân vân, giờ có chồng rồi mình phải khác. Cho nên mỗi người chúng ta sống mà giảm đi những cái buông lung đó thì sẽ được khen, không phải bị chê. Cái câu này nó đơn giản vậy thôi. Vì vị đế thích có tu bảy cái nhân tố đó mà Pháp Hòa vừa đọc trong một bài kinh cho đại chúng nghe. Tại trong kinh á thì nói gọn, đế thích không phóng dật. Bây giờ mình biết là đế thích không phóng dật, ông tu cái gì? Ông phát nguyện cái gì, ông tu gì mà ông được làm đế thích? Vị trời của cõi trời Đau Lợi, vị vua của cõi trời Đau Lợi. Thì đó là bảy điều. Xin đọc lại cho đại chúng nghe bảy cái điều đó. Nuôi dưỡng cha mẹ, cung kính bậc trưởng thượng, nói lời hòa nhã dễ thương với tất cả mọi người, không bao giờ nói xấu bất cứ ai, tấm lòng luôn luôn rộng rãi, vị tha giúp đỡ mọi người, luôn luôn nói lời chân thật, không hờn giận. Lỡ nổi hờn giận thì mau mau tìm cách dập tắt. Đó là bảy điều mà vị Saka đã tu tập. Mà mình thấy không có gì quá cao xa, không có gì khó mà chúng ta không làm được. Cái này chúng ta, nếu chúng ta muốn thì chúng ta sẽ làm được. Những cái điều này nó rất thực tế trong cái đời sống hàng ngày. Và hễ mà quý vị nhớ là mình tạo một cái nhân thiện, mình sẽ đang tích lũy vào cái quỹ, cái nhà băng, cái account công đức, cái thiện đó. Mình có hai cái account. Account là lỗi hay là phước thì tùy mình đó. Do cái mỗi ngày chúng ta tự tạo cho mình những cái món tiền để chúng ta để vào đó. Mà cái tiền này á, có thể chúng ta đang xài, sẽ xài. Đó là do cái phước đức của chúng ta. Rồi thì hôm nay chúng ta học kinh Pháp Cú câu thứ 30. Và xin nhắc đại chúng là tuần sau ngày thứ 7, 28 Tây, chúng ta sẽ có một ngày tu Bát Quan Trai. Phần lớn là chương trình sẽ được đưa lên online cho tất cả quý vị có thể theo tu qua online. Còn vị nào gần gần đây thì về chùa tu tập cũng được. Nhưng mà chúng ta cũng có cái chừng mực khoảng chừng 40 người, 50 người. Nhưng mà phần lớn là tất cả sẽ tu online hết vào thứ bảy tuần sau, từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm giờ Edmonton. Thì chủ nhật chúng ta vẫn có sinh hoạt bình thường. Chúc đại chúng được an vui. A Di Đà Phật.